Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ. Rất là hân hạnh được nói chuyện với cả quý vị trong cái tạp chí Việt Nam Ngày Nay đầu tiên của năm 2024 ạ.
Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 1, đại án đầu tiên được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử trong năm 2024 là đại án Việt Á. Thì tuần trước chúng ta cũng đã nói đến cái phiên của bên tòa án quân sự. Lần này thì 38 bị cáo ra hầu tòa, mà trong đó đặc biệt là có 3 cựu ủy viên Trung ương Đảng.
Dạ vâng, như anh Quốc Vinh vừa nói thì đã có một cái phiên xử tại tòa án quân sự của thủ đô Hà Nội vào 4 ngày trước và đã có một số cái bản án đưa ra rồi ạ. Thế nhưng mà nay thì bởi vì là nó liên quan tới dân sự thì tòa án nhân dân tối cao hiện giờ đã truy tố và đưa ra xử án một phiên tòa dân sự có 38 bị cáo, trong đó thì có 3 cựu ủy viên Trung ương Đảng là cựu chủ tịch thành phố Hà Nội ông Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Y tế ông Nguyễn Thanh Long và cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương là ông Phạm Xuân Thăng ạ.
Thì được biết là ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ đến 2,25 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ cho công ty Việt Á kinh doanh cái kit xét nghiệm của họ. Thì không hiểu là nghị án vì là đây là những ủy viên trung ương chắc là nó sẽ kéo dài hơn hả ông ạ?
Dạ vâng, theo như là thông báo của cơ quan xét xử đó thì cả cái phiên tòa xử 38 bị cáo này sẽ kéo dài khoảng 20 ngày ạ. Thì đây chúng ta thấy là cũng cái thời gian cũng rất là dài, bởi vì là như là xử tại tòa án quân sự thì Nga cảm thấy rằng là cái phiên tòa nó ngắn gọn hơn và nó đưa ra những cái bản án rõ ràng, dứt khoát hơn. Thế nhưng mà bởi vì là cái con số bị cáo trong vụ án dân sự này quá lớn, cũng như là liên quan tới những người mà như là anh Quốc Vinh vừa nói với quý vị, đó là có cựu chủ tịch thành phố rồi cựu bí thư tỉnh ủy v.v. thì nó dính dáng tới Đảng Cộng sản Việt Nam và tới nhà nước Việt Nam, bởi vậy cho nên là cái thời gian xử án nó cũng kéo dài hơn ạ. Đặc biệt là ông cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thì Nga được nghe nói rằng là ông thuê tới tận 4 luật sư bào chữa. Ông hiểu là với cái việc mà 4 luật sư cùng tranh tụng như vậy thì chắc chắn là nó cũng tốn thời gian của phiên tòa.
Được biết là trong cái phiên tòa quân sự cách đây vài hôm, cụ thể đó là hội đồng xét xử đã tuyên các mức án như thế này. Về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thì tòa đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ 15 năm tù. Bị cáo Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự thuộc Viện Học viện Quân y lãnh 12 năm tù. Còn về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thì các bị cáo Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá trưởng phòng trang bị vật tư là 7 năm tù, Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá trưởng phòng tài chính 4 năm tù, Lê Trường Minh, cựu thiếu tá trưởng ban hóa dược 6 năm tù, Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc của công ty Việt Á là 6 năm tù. Riêng bị cáo Phan Quốc Việt là tổng giám đốc của công ty Việt Á thì bị tuyên phạt 25 năm tù với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng phần đó là 15 năm tù, còn tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thì là mức án 10 năm tù. Nhưng mà có một số các cái nhân vật cũng phải nói là cao cấp và cũng dính dáng đến những cái món tiền rất là lớn. Lấy thí dụ như ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ. Ông này bị cáo buộc là đã nhận là 200.000 Mỹ Kim. Ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Khoa học Công nghệ, 50.000 Mỹ Kim. Ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, 100.000. Ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, 200.000 Mỹ Kim. Nhưng mà tại sao những người này lại không bị kết tội nhận hối lộ hả ông nghe?
Vâng, chính xác là như vậy. Ở cái chi tiết này thì là anh Quốc Vinh đưa ra rất là đúng và gây ra thắc mắc cho nhiều người nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng là ông Chu Ngọc Anh hay là ông Phạm Công Tạc hay là ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng đó thì đều nhận những cái con số tiền rất là khổng lồ. Thí dụ như là từ 50.000 đô la cho tới 200.000 đô la, tức là tương đương với khoảng từ trên 1 tỷ đồng tới khoảng 4,5 tỷ đồng ạ. Thì con số khổng lồ như vậy, thế nhưng mà họ lại không bị kết tội là nhận hối lộ, mà họ chỉ bị kết tội là tiền họ được hưởng lợi do lợi dụng chức vụ quyền hạn. Tức là với cái khung bậc mà sau này tòa xét xử đó thì sẽ thấp hơn với so với tội nhận hối lộ. Đó là bởi vì là trong cái quá trình mà điều tra đó thì là các điều tra viên xác định là những người này không có bàn bạc và không có gây khó khăn, tức là ý là trong cái quá trình mà họ nhận cái tiền đó thì họ không có vòi vĩnh rồi thoái thác rồi đưa ra những cái khó khăn này nọ để đòi nhiều tiền hơn, mà chỉ là được đưa bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu và không có gây khó khăn cho cái quá trình mà của Phan Quốc Việt và công ty Việt Á. Bởi vậy cho nên là không cấu thành hành vi nhận hối lộ ạ. Thì cái này thì rõ ràng là đã có một cái sự gọi là cân nhắc trong cái câu chữ để đưa ra cái tội danh. Thế nhưng mà dư luận thì Nga cảm thấy là sẽ không thỏa mãn với cái cách giải thích đó, bởi vì là trong cái quá trình mà đưa nhận như thế thì có ai đứng ra để mà làm chứng, đưa một cái phong bì thì biết thế nào là có vòi vĩnh hay không vòi vĩnh, và gây khó khăn thì gây khó khăn kiểu gì. Bởi vậy cho nên là chúng ta sẽ xem thử xem là trong cái phiên tòa khi mà bên viện viện kiểm sát đưa ra chứng cứ rồi bên luật sư đưa ra bào chữa thì sẽ đưa ra được những cái chi tiết nào mà đáng giá và có thể thuyết phục hơn không ạ?
Có một chi tiết nữa mà tôi cũng thắc mắc là cái phiên tòa trước thì đó có những bản án như vậy rồi, thì bây giờ cái phiên tòa vừa mới bắt đầu ngày hôm 3 tháng 1 á, thì rồi sẽ đi đến những bản án khác nữa, thì làm sao hai cái cộng lại hả, hay là chỉ sử dụng các cái bản án tuyên sau này thôi?
Dạ, với đối với một số các bị cáo, ví dụ như là ông Phan Quốc Việt chẳng hạn, thì ông đã bị tòa án quân sự tuyên phạt 25 năm tù rồi về hai cái tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đó thì cái bản án đó sẽ được tiếp tục cân nhắc để cho cái phiên xử mà tại tòa án nhân dân, tức là phiên xử dân sự đó, họ cân nhắc và họ sẽ đưa ra một cái đề đạt về cái bản án của riêng họ. Thì theo như thông thường thì các tòa án khác nhau thì sẽ phải cộng lại những cái bản án khác nhau. Thế nhưng mà với cái quá trình này mà có liên đới như vậy thì Nga nghĩ rằng là tòa án dân sự họ sẽ cân nhắc tới cái tòa án quân sự và bản án tòa án quân sự đã đưa ra để đưa ra cái bản án của riêng mình ạ. Có thể nó sẽ nhẹ hơn để hai bên cộng lại thì nó không quá dài. Thế nhưng mà với cái bản án 25 năm tù thì quả thật là đã khá là nặng đối với cả ông Phan Quốc Việt rồi. Nhưng mà cũng có một cái chi tiết mà chắc là quý vị nếu mà theo dõi thời sự rồi xem trên trang mạng thấy rằng là cái phong thái của ông Phan Quốc Việt tỏ ra rất là bình tĩnh và thậm chí là còn lạc quan nữa trong cái phiên tòa xử ở tòa án quân sự. Bởi vậy cho nên là cũng nhiều người suy nghĩ rằng là tại tòa án dân sự thì có thể là cái bản án đưa ra sẽ nhẹ hơn cho ông rất là nhiều. Và ông đã có một cái chỉ dấu nào từ các phía luật sư chăng để cho thấy rằng là cái bản án cuối cùng sẽ không quá nặng nề như là dư luận bàn tán ạ?
Tưởng cũng nên nhắc lại thì cái vụ án này đó nó xoay quanh cái gọi là bộ xét nghiệm COVID của công ty Việt Á. Cái con đường mà công ty Việt Á đi qua đó, tức là ban đầu cái đề tài nghiên cứu khoa học, rồi được nghiệm thu, rồi cấp phép, rồi phân phối tới các cơ sở y tế trên khắp cả nước, thì đều là được ông Phan Quốc Việt và những đồng nghiệp là lo lót bằng tiền. À, phải nói là rất nhiều tiền, à, bởi vì chỉ tính riêng cái khoản hối lộ thôi thì ông Phan Quốc Việt đã bị cáo buộc là đã chi cho các cựu quan chức lên tới 106 tỷ đồng. À, nhưng mà một câu hỏi nữa, à, tôi cũng rất là muốn biết, đó là sau những cái chuyện như vậy thì cái bộ xét nghiệm này đó nó có đạt tiêu chuẩn hay không? À, chúng ta cũng biết là vào cái thời điểm đó thì cái bộ xét nghiệm này không được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, nhưng mà các cái bộ xét nghiệm cũng như là các cái loại thuốc vaccine sau đó ở tại các nước thì cũng không nhất thiết là đều được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, nhưng mà họ vẫn đưa vào sử dụng và cũng có những cái độ hiệu quả nhất định. Thì trong trường hợp này thì cái bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á là nó có công dụng hay không, mà họ có thật sự làm ra những cái bộ xét nghiệm đó hay không?
Dạ vâng, cho tới nay đó thì là theo những cái thông tin mà cơ quan điều tra đưa ra thì họ vẫn cho rằng là cái chất lượng của các bộ kit test mà công ty Việt Á chủ trì để đưa ra sản xuất đó thì là phù hợp với cả yêu cầu và đã có một cái sự đóng góp nhất định vào trong cái quá trình mà chống lại cái nạn dịch COVID-19 trong những năm vừa qua. Đó thì nó là một cái điểm mà tích cực mà có thể dẫn tới cái việc tội tội danh của công ty Việt Á cũng như là ông Phan Quốc Việt sẽ được giảm đi ạ. Và hiện giờ thì báo chí nhà nước, thậm chí là cả những cái luồng tin mà khá là chính thống mà Nga đọc được đó thì có những cái nỗ lực cho rằng là về cá nhân của ông Phan Quốc Việt và vợ của ông thì là công nhiều hơn tội. Ý nói rằng là bà Hồ Thị Thanh Thủy, tức là bị vợ bị cáo Phan Quốc Việt, và ông bà này thì cũng là phó tổng giám đốc công ty Việt Á, đã trực tiếp nghiên cứu và đưa ra cái quy trình sản xuất kit test này ạ. Bởi vậy cho nên là dường như là có một cái phần, một cái nỗ lực chạy tội nào đó cho vợ chồng ông Phan Quốc Việt, nói rằng là họ có khá nhiều công trạng trong cái việc là tham gia cái quá trình mà của nhà nước Việt Nam để chống lại nạn dịch Covid đó. Và cái sai phạm thì phần nhiều là đổ vào cho Học viện Quân y. Thì cái nguyên nhân tại sao mà họ lại liên kết với Học viện Quân y, bởi vì là theo như là các nguồn tin nói đó thì là công ty Việt Á cũng như là ông Phan Quốc Việt và vợ của ông ấy đã mang cái công trình này tiếp cận một số cơ quan, thí dụ như là Đại học Y Hà Nội chẳng hạn. Thế nhưng mà vì cái quá trình đấu thầu cũng như là quá trình xét xét tức là cái quá trình cân nhắc cái bộ hồ sơ để đưa ra cái quy trình sản xuất ấy, thì của ngành y nhà nước khá là chặt chẽ, cho nên là họ chuyển sang Học viện Quân y là nơi mà cái quy định nó có phần lỏng lẻo hơn, và song song cùng với cả Học viện Quân y có thể đưa ra để sản xuất cái kit test này. Đó thì để nói vắn tắt thì là cái chất lượng của kit test thì là tạm ổn. Thế nhưng mà cái giá thành thì tất nhiên là cái sai phạm chủ yếu là tập trung vào cái giá thành này, bởi vì là họ một mình một chiếu cho nên là họ có thể thổi cái giá thành lên cao trên trời và kiếm lợi một cách bất chính ạ.
Tôi còn nhớ là theo những cái số liệu của cái ban điều tra đó thì cái giá thành thực sự của cái bộ xét nghiệm này là đâu khoảng 130 ngàn hay gì đó thôi, nhưng mà công ty Việt Á đã thổi lên đến 400 ngàn.
Chính xác là như vậy, trên 400 ngàn ạ. Vâng.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Ngoài cái đại án Việt Á thì trong năm nay sẽ còn ba cái vụ án lớn nữa. Đó là vụ án Tân Hoàng Minh, chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và vụ án Vạn Thịnh Phát. Thì riêng vụ án Tân Hoàng Minh thì có vẻ như là đã chốt rồi và sẽ đưa ra xét xử tại Hà Nội. Nhưng mà cái vụ án của ông Trịnh Văn Quyết thì nghe đâu là trả hồ sơ cần phải điều tra thêm hả ông ạ?
Dạ vâng, mới đây thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao họ đã quyết định là phải trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung cho cái vụ án mà ông Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch thì đúng hơn ạ, là đã chỉ đạo thao túng chứng khoán ạ. Thì chúng ta cũng biết rằng là cuối tháng 10 năm 23 thì là cơ quan điều tra của Bộ Công an nói rằng là họ đã gọi là điều tra xong và đưa ra kết luận đề nghị truy tố ông Quyết cùng với 20 người khác về hai tội là tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng mà xem ra là cái quá trình điều tra nó chưa đủ cái bằng chứng thuyết phục, bởi vậy cho nên là Viện Kiểm sát Nhân dân họ đã trả hồ sơ và yêu cầu tiếp tục điều tra thêm. Thì cái vụ án của ông Trịnh Văn Quyết thì quả thật là một vụ án rất là lớn, và cái số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết mà bị cáo buộc là hưởng lợi bất chính đó thì cho tới trên 530 tỷ đồng, mà cái con số tổng số tiền khi mà bán chui cổ phiếu là tới 1.700 tỷ đồng, một con số vô cùng khổng lồ và nó còn liên quan tới rất là nhiều người. Thế bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là tòa Viện Kiểm sát thì họ quyết định là điều tra thêm thêm thì cũng đúng thôi. Thế nhưng mà cái việc điều tra thêm này bao giờ thì sẽ kết thúc thì cũng khó có thể nói được. Thế nhưng mà chắc là trong năm 2024 thì họ sẽ hoàn tất để điều tra để đưa cái vụ án này ra xét xử. Bởi vì dường như là năm 2024 này thì là Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã có một cái quyết tâm là sẽ đưa ra tất cả những cái phiên đại án mà lưu cữu từ mấy năm vừa rồi để đưa ra xét xử, đồng thời bắt giữ rồi điều tra thêm một loạt các quan chức gọi là các quan đầu tỉnh của một số địa phương ở Việt Nam. Thì cảm thấy là không khí đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng xem ra rất là nhộn nhịp từ đầu năm tới giờ ạ.
Nhưng mà cái vụ án Vạn Thịnh Phát thì báo chí trong nước họ mô tả là vô tiền khoáng hậu, tức là những cái số tiền mà liên quan, số tiền hối lộ là lớn nhất từ trước đến nay, tức là 5,2 triệu Mỹ kim. Xem chừng như cái vụ này đó nó sẽ còn liên quan đến rất là nhiều các vị tay to mặt lớn ở Việt Nam đó.
Dạ vâng, chính xác là như vậy, bởi vì là quý vị cũng tưởng tượng ra là cái con số mà 86 người bị cáo sẽ phải đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó thì là khổng lồ như thế nào. Gần 100 người xét xử thì chắc chắn là cái quá trình xét xử nó không thể ngắn gọn được ạ. Và cũng như anh Quốc Vinh vừa nói thì cái số tiền sai phạm mà liên quan tới cái vụ án này thì Hoàng cũng chưa bao giờ tưởng tượng được là nó nhiều như vậy, tức là 304 nghìn tỷ đồng tiền Việt Nam ạ, và số tiền hối lộ thì trên 5 triệu đồng, như là 5 triệu đô la Mỹ như là anh Quốc Vinh vừa nói đó. Thì tất cả những cái con số này thì quả thật là đều vô cùng khổng lồ. Thế nhưng mà cái vấn đề là khi mà đưa ra để mà xử cái vụ án khổng lồ như vậy thì các cái nhóm quyền lợi nó sẽ tham gia vào cái vụ án này như thế nào thì quả thật là vô cùng phức tạp, bởi vì thực sự là vô tiền khoáng hậu như là báo chí nói đó.
Nhưng mà nếu nhìn ở một cái góc độ khác đó, thì tôi lại có cái cảm giác là có vẻ như cũng không có phức tạp lắm đâu, bởi vì hình như là mọi cái mũi dùi hiện đang chỉ vào bà Đỗ Thị Nhàn, tức là cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, thì là cái bị can duy nhất bị truy tố tội nhận hối lộ trong cái vụ án này thôi cơ mà.
Dạ vâng, thì bà Đỗ Thị Nhàn, tức là để về nói về mặt chính thức về mặt nhà nước thì bà là quan chức duy nhất bị truy tố tội nhận hối lộ ạ. Thế nhưng mà cái dây mơ rễ má của cái vụ án này thì nó liên quan tới rất là nhiều người nữa. Tất nhiên là về cái khía cạnh nhà nước đó thì đúng là như anh Quốc Vinh nói, chỉ có một bị can đứng ra gọi là làm con dê tế thần và sẽ bị cái mức án tù lớn. Thế nhưng mà để mà xét xử những cái doanh nhân rồi những người ví dụ như bà Trương Mỹ Lan rồi các đồng sự của bà thì nó lại là chuyện khác ạ. Và nó là cái phức tạp ở cái phía các doanh nhân, phía các doanh nghiệp và phía những quan chức mà phải làm việc với các doanh nghiệp đó trong tương lai ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.